Con đi tìm Chúa khi lòng cay đắng đầy vơi, nhưng sao chẳng thấy có Ngài nâng đỡ chở che. Rồi khi con sống cho đi, con đã nhận ra Chúa, Ngài có đó trong sâu thẳm tâm hồn con.
Hôm nay là thứ tư các anh các chị ạ. Đức Thánh Cha đang nói với chúng ta một loạt bài giáo lý về Thánh Giuse và mới có 4 bài thôi. Thì hôm nay Ngài tạm ngưng để chuyển sang một cái bài giáo lý đặc biệt, bởi vì gần đến đại lễ Giáng sinh rồi. Ngài nói chúng ta về vấn đề Giáng sinh. Và giờ đây xin mời các anh các chị lắng nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha về Giáng sinh. Lễ Giáng sinh nhắc chúng ta rằng sự khiêm nhượng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, vài ngày trước lễ Giáng sinh, tôi muốn cùng anh chị em nhắc nhớ lại sự kiện mà lịch sử không thể bỏ qua. Đó là sự ra đời của Chúa Giêsu. Để tuân theo sắc lệnh của Hoàng đế César Augusto, ra lệnh cho người dân trở về nguyên quán của họ để kiểm tra dân số, Thánh Giuse và mẹ Maria đi từ Nazareth về Bethlehem. Vừa đến nơi, họ lập tức đi tìm chỗ cư trú vì đã gần đến thời gian Đức Mẹ sinh con. Nhưng thật không may là họ không tìm thấy chỗ. Vì thế, mẹ Maria buộc phải sinh con trong một chuồng súc vật. Chúng ta hãy suy nghĩ mà xem. Đấng sáng tạo ra vũ trụ đã không được dành cho một nơi để chào đời. Có lẽ đây là điều báo trước những gì mà Thánh Sử Gioan đã nói. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Và về điều mà chính Chúa Giêsu sẽ nói, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đậu. Một thiên thần đã loan báo sự ra đời của Chúa Giêsu, và Ngài đã loan báo cho những mục đồng đơn nghèo. Một ngôi sao chỉ đường cho các đạo sĩ đến Bethlehem. Thiên thần là sứ giả của Thiên Chúa. Ngôi sao nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã tạo ra ánh sáng, và hài nhi đó sẽ là ánh sáng thế gian, như chính người sẽ tự định nghĩa. Ánh sáng đích thực chiếu soi mọi người, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Những mục đồng là hiện thân của những người nghèo của Israel, những người khiêm nhường, sống nội tâm với ý thức về sự thiếu thốn của mình, và chính vì lý do này mà họ tin cậy Thiên Chúa hơn những người khác. Họ là những người đầu tiên nhìn thấy con Thiên Chúa làm người. Và cuộc gặp gỡ này biến đổi họ cách sâu sắc. Tin mừng ghi lại rằng họ trở về tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì họ đã nghe và đã thấy. Các đạo sĩ cũng ở quanh hài nhi Giêsu vừa chào đời. Các sách phúc âm không cho chúng ta biết rằng họ là vua, cũng không nói số lượng hay tên của họ. Chúng ta chỉ biết chắc chắn rằng họ đến từ một đất nước xa xôi ở phương Đông. Người ta có thể nghĩ là Babylon hay Ả Rập hoặc Ba Tư thời đó. Họ lên đường tìm kiếm vua dân Do Thái, người mà trong lòng họ nghĩ là Thiên Chúa. Bởi vì họ nói rằng họ muốn tôn thờ người. Các đạo sĩ đại diện cho các dân tộc ngoại giáo, đặc biệt là tất cả những người trong suốt nhiều thế kỷ đã tìm kiếm Thiên Chúa và lên đường tìm kiếm người. Họ cũng đại diện cho những người giàu có và quyền lực, nhưng chỉ những người không làm nô lệ cho sự chiếm hữu, những người không bị chiếm hữu bởi những thứ họ tin rằng họ sở hữu. Thông điệp của các sách phúc âm rất rõ ràng. Sự ra đời của Chúa Giêsu là một sự kiện phổ quát liên quan đến tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, chỉ có sự khiêm nhượng là con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Đồng thời, chính vì nó dẫn chúng ta đến với người, nó cũng dẫn chúng ta đến những điều cốt yếu của cuộc sống, theo ý nghĩa chân thật nhất, đến với những lý do đáng tin cậy nhất mà vì đó cuộc sống đáng sống. Chỉ có sự khiêm tốn mới mở ra cho chúng ta kinh nghiệm về sự thật, về niềm vui đích thực, dẫn chúng ta đến việc nhận biết điều quan trọng. Nếu không có sự khiêm nhượng, chúng ta sẽ bị cắt lìa khỏi sự hiểu biết về Thiên Chúa và về bản thân mình. Chúng ta cũng cần khiêm nhường để hiểu chính mình cũng như hiểu Thiên Chúa. Các đạo sĩ cũng có thể là những người quan trọng theo lá trích lập luận của thế gian, nhưng họ tự cho mình là nhỏ bé, khiêm tốn, và vì lý do này mà họ cố gắng tìm Chúa Giêsu và nhận ra người. Họ chấp nhận khiêm nhường tìm kiếm, lên đường, dò hỏi, chấp nhận rủi ro, sai lầm. Mỗi người trong sâu thẳm trái tim mình được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa. Tất cả chúng ta có sự khắc khoải đó, và công việc của chúng ta là không dập tắt nỗi khắc khoải đó. Hãy để nó lớn lên, bởi vì đó là nỗi khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa. Và với ân sủng của người, chúng ta có thể tìm thấy người. Chúng ta hãy cầu nguyện theo Thánh Anselmo. Lạy Chúa, xin dạy con tìm kiếm Chúa và tỏ mình ra khi con tìm kiếm Ngài. Bởi vì con không thể tìm kiếm Chúa nếu Ngài không dạy con, cũng như con không tìm thấy Chúa nếu Ngài không tỏ mình ra. Xin cho con tìm kiếm Chúa khi khao khát Ngài. Xin cho con khao khát Chúa khi tìm kiếm Ngài. Xin cho con gặp Chúa khi yêu mến Chúa. Và xin cho con yêu mến Chúa khi tìm thấy Ngài. Anh chị em thân mến, tôi muốn mời tất cả mọi người đến hang Bethlehem để thờ lạy con Thiên Chúa làm người. Mỗi người chúng ta hãy đến gần hang đá ở nhà mình, hay ở nhà thờ, hoặc ở nơi nào đó, và tìm cách thực hiện một hành động thờ phượng trong lòng. Con tin rằng Ngài là Thiên Chúa, tin rằng hài nhi này là Thiên Chúa. Xin ban cho con ơn khiêm nhượng để có thể hiểu mình. Tôi muốn đặt người nghèo ở hàng đầu. Những người mà như Thánh Phaolô Đệ Lục đã khuyến khích, chúng ta phải yêu thương, bởi vì một cách nào đó họ là bí tích của Chúa Kitô. Nơi họ, trong những người đói khát, lưu đày, trần truồng, bệnh tật, tù nhân, Chúa muốn được đồng hòa một cách mầu nhiệm. Chúng ta phải giúp đỡ họ, cùng đau khổ với họ, và cũng phải theo bước họ, bởi vì nghèo khó là con đường chắc chắn nhất để chiếm hữu trọn vẹn nước Thiên Chúa. Bài giảng ngày 11, mùng 1 tháng 5, 1969. Vì thế, chúng ta cần xin ơn khiêm nhường. Lạy Chúa, xin cho con đừng tự cao, đừng tự cho mình là đủ, đừng tin rằng con là trung tâm của vũ trụ. Xin giúp cho con khiêm tốn. Xin ban cho con ơn khiêm nhường. Và với sự khiêm nhường này, con có thể tìm thấy Chúa. Đó là cách duy nhất. Nếu không có sự khiêm nhường, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa. Chúng ta sẽ tìm thấy chính mình mà thôi. Bởi vì người không có đức tính khiêm nhường thì không có chân trời trước mặt, nhưng chỉ có một tấm gương. Người ấy nhìn chính mình, người ấy soi gương để thấy mình. Chúng ta cầu xin Chúa giúp phá vỡ tấm gương và nhìn xa hơn đến chân trời, nơi có người. Nhưng điều này phải do người làm. Xin ban cho chúng con ân sủng và niềm vui của khiêm tốn để đi trên con đường này. Như ngôi sao đã đồng hành với các đạo sĩ, tôi muốn cùng đi đến Bethlehem với tất cả những người không có sự khắc khoải về tôn giáo. Những người không đặt vấn đề về Thiên Chúa hoặc thậm chí chống lại tôn giáo. Tất cả những người bị gọi một cách không chính xác là vô thần. Tôi muốn lặp lại thông điệp của Công đồng Vatican II. Giáo hội tin rằng việc nhìn nhận Thiên Chúa không hề đối nghịch với phẩm giá của con người, vì phẩm giá này tìm thấy nền tảng và sự hoàn hảo của nó trong Thiên Chúa. Giáo hội biết rõ rằng sứ điệp của mình hòa hợp với những khát vọng thầm kín nhất của trái tim con người. Chúng ta hãy trở về nhà với lời cầu chúc của các thiên thần: bình an dưới thế cho người Chúa thương. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng không phải chúng ta đã yêu Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu chúng ta trước. Người đã yêu chúng ta trước, người đã tìm kiếm chúng ta. Chúng ta đừng quên điều này. Đây là lý do để chúng ta vui mừng. Chúng ta được yêu thương, được tìm kiếm. Chúa tìm kiếm để gặp chúng ta, để yêu thương chúng ta. Đây là lý do chúng ta vui mừng. Khi biết rằng mình được yêu thương mà không cần bất cứ công trạng gì, chúng ta luôn được Thiên Chúa yêu thương đi trước. Một tình yêu cụ thể đến mức trở thành xác phàm và đến ở giữa chúng ta, trong hài nhi và chúng ta thấy trong hang đá. Tình yêu này có một tên và một khuôn mặt, đó là Giê-xu. Giê-xu là tên và gương mặt của tình yêu, nền tảng của niềm vui chúng ta. Thưa anh chị em, tôi cầu chúc anh chị em một Giáng sinh an lành, hạnh phúc và thánh thiện. Và tôi ước rằng, vâng, có những lời chúc tốt đẹp, những cuộc đoàn tụ gia đình, điều này thật đẹp, luôn luôn là như vậy. Nhưng cũng với ý thức rằng Chúa đến vì tôi. Xin mỗi người hãy nói điều này: Chúa đến cho tôi. Ý thức rằng để tìm kiếm Chúa, tìm thấy Chúa, đón nhận Chúa, chúng ta cần khiêm nhượng. Khiêm tốn nhìn vào ân sủng, phá vỡ tấm gương hư không, kiêu căng nhìn vào chính mình. Hãy nhìn Chúa Giê-xu, nhìn chân trời, nhìn Thiên Chúa là đấng đến với chúng ta và là đấng chạm đến trái tim với sự khắc khoải đó đưa chúng ta đến hy vọng. Chúc anh chị em Giáng sinh vui vẻ và thánh thiện.
Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao thăng trầm nguy biến. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.
Các anh chị ơi, các anh chị nghe cái bài giáo lý về lễ Giáng sinh của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm nay sao? Em thấy hay lắm, thấm thía lắm các anh chị thấy không? Rất là thấm thía. Nhiều cái phải nói lắm các anh chị ạ. Nhiều cái phải nói về cái bài giáo lý này nó. Về sự khiêm nhượng này. Về sự khiêm nhượng này. Rồi về tình yêu Thiên Chúa này. Thiên Chúa đến tìm kiếm chúng ta trước khi chúng ta tìm kiếm Chúa. Chúa yêu chúng ta trước. Không phải chúng ta yêu Chúa mà là Chúa yêu chúng ta trước, để chúng ta cảm thấy Chúa yêu chúng ta, để chúng ta tìm Chúa, gặp Chúa và nên một với Chúa. Chúa biết là chúng ta không thể nào tự có thể biết Chúa được, bởi vì Chúa là thần linh, không thể nào con người có thể biết Chúa là ai, như thế nào để được hiệp thông với Chúa. Bởi vì sao? Chúa dựng nên chúng ta để được hiệp thông thần linh với Chúa. Mục đích duy nhất trên hết tạo dựng con người và tất cả mọi sự đó là ở chỗ đó đó. Còn nếu mà tạo dựng nên con người xong đó mọi sự qua đi không còn gì nữa thì tạo lên làm cái gì? Không đạt được mục đích, có phải không? Vậy là tạo lên cho nó chơi, cho nó vui vậy thôi, chứ không có đạt được mục đích là cho chính cái tạo vật của mình được hiệp thông thần linh với mình. Đấy mới là cái cùng đích và cái là mục đích duy nhất Thiên Chúa tạo nên chúng ta. Nhưng để được hiệp thông thần linh với Chúa thì con người phải có một điều kiện, đó là phải nhận biết Chúa. Có phải không? Nếu không nhận biết Chúa, không biết Chúa là ai thì làm sao hiệp thông với Ngài? Và nhận biết Chúa ở đây chính là yêu Chúa. Có phải thôi? Khi mà người ta yêu nhau, có nghĩa là người ta nhận biết nhau. Vô tri bất mộ. Vậy bây giờ, yêu thì tất nhiên là nhận biết rồi. Chính cái tình yêu là một ý thức được mình liên hệ với người mình yêu và nên một với người mình yêu. Thế thôi, do đó nên phải nhận biết Chúa. Nhưng con người không thể nào nhận biết Chúa được, bởi vì con người là một tạo vật hữu hạn và hữu hình, không thể nào nhận biết đấng vô cùng, vô hạn và là thần linh. Không thể. Vậy bây giờ Chúa làm cách nào để cho chúng ta được hiệp thông thần linh với Chúa? Nếu không phải tỏ mình ra cho chúng ta, mà tỏ mình ra bằng cách nào? Chả nhẽ ở trên trời tỏ ra giống như là tỏ ra dân Do Thái hồi xưa, cứ động đất ầm ầm lên, xong rồi sấm chớp, đủ mọi thứ xảy ra, đến nỗi mà dân Do Thái hoảng lên, nói ông ơi đừng để Chúa nói với chúng tôi nữa, chúng tôi sợ lắm, ông nói với chúng tôi đi. Chúa không có tỏ. Ở trong Cựu Ước là Chúa tỏ ra như vậy đó. Rồi Chúa tỏ ra bằng cái gì nữa? Bằng những cái mà phép lạ tỏ tường, vượt qua biển đỏ, rồi mana, các thứ như vậy thôi. Nhưng mà dân Do Thái vẫn không thể nhận biết Chúa. Không thể. Bởi vì chỉ biết là Chúa quản năng thôi và công bằng. Thế mà lơ mơ là bị phạt liền. Có thế thôi. Kể cả Moses hiền nhất thì cũng bị phạt luôn. Đấy, họ chỉ nhận biết Chúa là như vậy thôi, quyền năng và công thẳng, và Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Thế thôi. Nhưng mà còn vấn đề dung nhan của Chúa như thế nào, họ không thể biết được. Bởi thế nên cho tới khi tới thời gian viên mãn, Thiên Chúa tỏ hết mình ra cho họ nơi chính Con của Người là Chúa Jesus Kitô đó. Đó là chính Chúa Jesus Kitô đó. Bởi thế nên ở trong cái bài giáo lý này, Đức Thánh Cha đã nói cái gì? Đức Thánh Cha đã nói với chúng ta là cái đó, tên gọi của tình yêu đó và dung nhan của tình yêu của Thiên Chúa đó là Giê-xu. Đó là Giê-xu. Bởi thế nên ở trong cái tông thư dung nhan thương xót để Đức Thánh Cha Phanxicô mở năm thánh ngoại lệ về lòng thương xót, thì Đức Thánh Cha đã định nghĩa Chúa Giêsu Kitô chính là dung nhan thương xót của Thiên Chúa. Hôm nay Ngài chỉ lặp lại là cái tình yêu của Thiên Chúa yêu chúng ta trước đó, yêu chúng ta vô cùng bất tận đó, yêu chúng ta không thể tưởng tượng nào đó, chính là Giêsu. Và cái khuôn mặt của tình yêu đó chính là Giêsu. Tất cả tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta muốn biết như thế nào ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Và chính Chúa Giêsu đã nói rõ, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của mình để ai tin vào Người thì được cứu độ. Chúng ta thấy không? Con của Người đây là ai? Là chính ngôi lời nhập thể. Con của Người đây là tất cả hình ảnh của Thiên Chúa, là tất cả bản thân của Thiên Chúa mà Người không tiếc gì cho chúng ta, ban cho chúng ta luôn. Thì có phải là ban tất cả cho chúng ta hay không? Mà chúng ta là gì đây? Chúng ta có đáng được nhận cái đó không? Chúng ta là tạo vật, chúng ta hèn hạ vô cùng, trái lại còn tội lỗi vô cùng, chỉ đáng phạt thôi chứ không có thể mà đáng thương như vậy, mà đáng yêu như vậy. Chúng ta nói là đáng thương và đáng yêu, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Vậy bây giờ Chúa yêu ai thì người đó phải đáng như thế nào? Chúng ta đi chọn người yêu coi, cái người đó phải đẹp như thế nào, phải tốt như thế nào thì chúng ta mới yêu chứ phải không? Sức mấy mà chúng ta yêu những cái mà ngược với chúng ta, hèn hơn chúng ta, rồi xấu, vân vân. Làm sao chúng yêu được? Vậy tại sao Thiên Chúa lại yêu chúng ta? Chúng ta duyên dáng lắm hay sao? Chúng ta đẹp tuyệt vời hay sao? Chúng ta tốt lành lắm hay sao? Mà tại sao Thiên Chúa lại yêu chúng ta được? Chúng ta hãy đặt lại vấn đề. Thiên Chúa yêu chúng ta trước là như vậy. Bởi vì đối chúng ta thì chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà đối với Chúa lại khác. Đối với Chúa lại khác. Ở chỗ là chúng ta càng khốn nạn thì càng đáng yêu đối với Chúa. Chúa là như vậy đó. Nhưng mà theo ngôn ngữ trần gian thì chúng ta thay vì nói đáng yêu thì là đáng thương. Bởi vì đã nói khốn nạn là những cái gì đáng khinh, đáng cái gì đổ bỏ, đáng cái gì mà không thể chấp nhận được, nhưng mà vẫn trở thành đáng yêu trước mặt Chúa, thì chúng ta dùng cái chữ thay vì đáng yêu là đáng thương. Và thật sự chúng ta đáng thương, và Chúa thương chúng ta thật, đến nỗi đã ban con một người cho chúng ta để ở với chúng ta. Mà chẳng những ban con một người ở với chúng ta, mà còn như Thánh Phaolô đã nói như thế này nữa. Đó là cái gì? Thiên Chúa đã không dung tha cho con một người, một đã phó nộp người vì tất cả chúng ta. Có nghĩa là đầy đọa con của người trên cây thập tự giá, trong cuộc khổ nạn, để cứu rỗi chúng ta. Chúng ta thấy Thiên Chúa yêu chúng ta đến độ như vậy hay không? Bây giờ có ai trong chúng ta dám yêu một cái người mà là kẻ thù của chúng ta, rồi có người đáng ghét nhất trên trần gian này, cái người mà chúng ta thù hận không thể tưởng tượng được, mà chết cho người đó không? Không thể nào. Vậy mà Thiên Chúa dám chết như vậy đấy. Hy sinh con của mình, coi con của mình giống như một phương tiện vậy. Còn chúng ta mới là cùng đích. Chúng ta thấy Thiên Chúa điên rồ không? Cuồng loạn không? Không thể nào chấp nhận được với cái lý luận của trần gian này. Ấy, chúng ta Thiên Chúa chỉ vì yêu thương thôi mà trở nên không thể diễn tả được, các anh chị ơi. Bởi thế nên nhìn vào máng cỏ trong năm nay, chúng ta hãy nghĩ đến lòng thương xót Chúa, nghĩ đến tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta trước để cho chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, cảm nghiệm thấy chúng ta được yêu, để mà yêu lại Chúa, chứ không phải để mà chúng ta tiếp tục phạm tội thêm. Và đáp lại tình yêu đó của Ngài, mà Ngài là tình yêu, chúng ta không thể nào yêu Chúa như Chúa đáng yêu được đâu, không thể nào. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, Chúa cũng tạo ra cơ hội cho chúng ta để chúng ta có thể yêu Chúa như Chúa yêu chúng ta. Các anh chị biết ở chỗ nào? Yêu những người hèn mọn ở trên thế gian này, những người nạn nhân, những người mà Chúa đồng hóa với họ đó, đang đói khát, đang trần truồng, đang tù đầy, rồi đang bị bệnh tật, vân vân. Đấy, Chúa đồng hóa với họ rồi, là để làm gì? Là để cho chúng ta thương lại Chúa ở nơi họ đó. Chúa thương chúng ta thế nào, chúng ta hãy thương họ như vậy. Thì đó, thấy không? Và chính khi làm như vậy là chúng ta khiêm nhượng. Bởi vì sao vậy? Là chúng ta nhận biết là, ôi lạy Chúa, con bất xứng mà Chúa thương con. Vậy bây giờ con phải thương người khác như Chúa thương con. Đấy, chúng ta thấy không? Tất cả là ở chỗ đó thôi các anh chị ơi. Mùa Giáng sinh này chúng ta hãy cảm nghiệm thấy Chúa đang ở với chúng ta, để chúng ta cảm thấy Chúa thương chúng ta. Và nhờ đó chúng ta cũng thương nhau như Chúa thương chúng ta. Và như thế là chúng ta sống thật sự cái chân lý, đó là chúng ta là gì? Được Chúa thương. Và chúng ta đã được thương thì chúng ta hãy thương lại. Đó là niềm vui thương xót mà em vẫn hay nhắc các chị đó. Niềm vui thương xót ở đây có nghĩa là chúng ta được thương thế nào thì chúng ta hãy thương người khác như vậy, để chúng ta được hưởng cái niềm vui thương xót của Chúa với Chúa và như Chúa. Và để kết thúc, em xin nhấn mạnh đến hai điểm ở trong bài giáo lý này, đó là khiêm nhượng. Và cái vấn đề thứ hai nữa Đức Thánh Cha cũng nói, đấy là tìm kiếm Chúa nơi những gì tầm thường nhất trên thế gian này. Thì bây giờ cái khiêm nhượng thì em xin hát những cái lời của chính cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ, mà hồi xưa em còn tu, em đã từng hát với các tu sĩ trong dòng. Và mỗi một lần tới Giáng sinh tới là anh em tu sĩ đồng công đều hát cái bài này. Đó, nó như thế này. Hỡi Chúa Hải Đồng, xin cho con biết hạ mình xuống, khiêm nhượng và đơn sơ như trẻ con, để con được làm bạn thân của Chúa. Hỡi Chúa Hải Đồng, xin cho con biết hạ mình xuống, khiêm nhượng và đơn sơ như trẻ con, để con được làm bản thân của Chúa. Và chúng ta hãy tìm kiếm Chúa nơi tất cả những gì tầm thường nhất trên thế gian này. Chúng ta không thể nào tìm kiếm Chúa nơi lâu đài đâu, bởi vì Chúa không sinh ra ở đó. Chúng ta không thể nào tìm kiếm Chúa ở nơi bậc quyền quý đâu, bởi vì Chúa không thể xuống khỏi thập giá. Bởi vì Chúa chỉ ở Nazareth nghèo hèn thôi. Chúng ta không thể tìm kiếm Chúa khi chúng ta theo ý riêng của chúng ta đâu, mà chỉ khi tuân phục thôi. Vân vân và vân vân. Và đó là lý do em đã sáng tác cái bài. Nó như thế này. Lạy Thầy, Thầy hiện đang ở đâu? 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 Hãy đến mà xem ta ở nơi nào. Bần cùng là nơi ở của ta, loài người là nơi ở của ta, phục tùng là nơi ở của ta, thập tự là nơi ở của ta. Đó là Đức Kitô mà chúng tôi đã gặp, người chính là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Rồi, Merry Christmas các anh các chị. Happy New Year. Cảm ơn các chị đã lắng nghe. Chúng ta cầu nguyện lẫn cho nhau. Amen.
Giờ đây xin Chúa thương tha, ban xuống tràn ân phúc. Về với Chúa xin yêu mãi không đổi thay. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn bên con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn bên con qua bao thăng trầm nguy biến. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con. Cánh tay dịu hiền Ngài sớm đưa.